Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Power to Prosper, How to Increase Your Income God's Way của Cap Chatfield là một cuốn sách phi hư cấu về đức tin cơ đốc, tài chính cá nhân và tư duy quản trị nguồn lực theo kinh thánh. Cuốn sách không xem sự thịnh vượng là điều đáng xấu hổ hay đối nghịch với đời sống thuộc linh. Thay vào đó, tác giả trình bày nó như một giao ước và một công cụ để hoàn thành mục đích của Vương quốc Đức Chúa Trời. Từ trải nghiệm cá nhân, lời dạy kinh thánh và các bước thực hành cụ thể, Chatfield muốn giúp độc giả thoát khỏi tâm thức thiếu thốn, hiểu vì sao tiền bạc thường trở thành điểm tấn công trong đời sống đức tin và học cách gia tăng thu nhập bằng sự khôn ngoan, sự rộng rãi cùng với việc sống đúng ơn gọi. Đây là một cuốn sách hướng tới người tin Chúa đang vật lộn với áp lực tài chính nhưng vẫn muốn giữ sự nhất quán giữa đức tin và cách kiếm tiền. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thịnh vượng được đặt lại trong khuôn khổ giao ước, không phải lòng tham một điểm trung tâm của cuốn sách là định nghĩa lại khái niệm thịnh vượng. Cap Chatfield phản đối cách hiểu phổ biến rằng mong muốn có tiền hơn là dấu hiệu ích kỷ hoặc thiếu linh thiêng. Ông lập luận rằng khi đọc kinh thánh theo hướng giao ước, người tin Chúa có thể xem sự gia tăng nguồn lực như một phần của sự chuẩn bị thuộc linh cho sứ mạng, chứ không phải mục tiêu tự thân. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển cuộc tranh luận từ câu hỏi có được phép muốn nhiều hơn không sang câu hỏi mình sẽ quản trị điều đó thế nào để phục vụ mục đích của Chúa. Nhờ vậy, cuốn sách không cổ vũ sự giàu có vô định hướng mà nhấn mạnh trách nhiệm, sự trung tín và tính hữu dụng của tiền bạc trong bối cảnh phục vụ. Đây là nền tảng giúp toàn bộ lập luận của sách tránh rơi vào chủ nghĩa thành công đơn thuần. Thứ hai, tâm thức thiếu thốn và tinh thần Mammon là hai rào cản chính đối với tăng trưởng tài chính. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho các rào cản nội tâm hơn là chỉ nói về kỹ thuật kiếm tiền. Chatfield cho rằng nhiều tín hữu không thiếu cơ hội hoàn toàn, mà bị trói bởi niềm tin giới hạn về tiền bạc, về giá trị bản thân và về việc Đức Chúa Trời có quan tâm đến nhu cầu tài chính hay không. Ông cũng nhấn mạnh khái niệm tinh thần Mammon như một dạng lệ thuộc khiến con người sợ thiếu, sợ mạo hiểm hoặc đặt tiền bạc lên trên sự vâng phục. Phân tích này có giá trị vì nó giải thích vì sao cùng một hoàn cảnh nhưng người này có thể bứt phá, còn người kia thì dậm chân tại chỗ. Thay đổi bắt đầu từ cách nghĩ, nhưng không dừng ở cách nghĩ, mà hướng tới một đời sống, quyết định khác đi, biết quản trị nỗi sợ và không để nỗi lo tài chính chi phối mọi lựa chọn. Đây là trục tâm lý quan trọng trong toàn bộ cuốn sách. Thứ ba, giàu có phải đi cùng với ơn gọi, sự hào phóng và mục tiêu nước trời. Một đặc điểm nổi bật của sách là liên kết tăng thu nhập với ơn gọi cá nhân. Cap Chatfield không tách tiền bạc khỏi mục đích sống, mà cho rằng khả năng tạo ra của cải trở nên bền vững hơn khi gắn với việc phục vụ đúng nơi mình được kêu gọi. Theo logic này, thu nhập tăng không chỉ đến từ nỗ lực mưu sinh, mà còn từ sự rõ ràng về vai trò, kỹ năng và giá trị độc đáo mà một người mang lại. Bên cạnh đó, tác giả xem sự rộng rãi là một nguyên tắc then chốt vì cho đi phá vỡ lối nghĩ khép kín và mở ra cách quản trị nguồn lực có mục đích hơn. Điều này khiến cuốn sách khác với những sách tài chính thuần túy ở chỗ, nó không chỉ hỏi làm sao kiếm nhiều hơn, mà hỏi kiếm để làm gì, và làm sao để dòng tiền phản ánh các giá trị thuộc linh. Như vậy, tăng trưởng tài chính được đặt trong một khung đạo đức và sứ mạng rõ ràng. Thứ tư, 14 hay 24 nguyên tắc kinh thánh về sự tạo ra của cải được dùng như một khung thực hành. Cuốn sách được xây dựng quanh các nguyên tắc kinh thánh mà tác giả mô tả như những luật lệ của sự thịnh vượng trong vương quốc. Điểm đáng chú ý là Chatfield không chỉ đưa ra các tuyên bố mang tính thần học, mà cố gắng biến chúng thành khung hành động để độc giả có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Những nguyên tắc này thường xoay quanh sự trung tín, lao động có mục đích, vâng phục, cho đi, quản trị và nhận biết nguồn gốc thật của khả năng tạo ra của cải đến từ Đức Chúa Trời. Cách tổ chức này giúp cuốn sách có tính hướng dẫn rõ ràng hơn nhiều sách truyền cảm hứng đơn lẻ. Độc giả không chỉ nghe rằng mình có thể thay đổi, mà còn được đưa vào một hệ thống suy nghĩ mới về cách sử dụng thời gian, tiền bạc và năng lực. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó nối niềm tin với hành động cụ thể, thay vì để niềm tin tồn tại như một ý niệm trừu tượng. Cuối cùng, cuốn sách phục vụ nhóm tín hữu muốn hòa giải đức tin với tài chính cá nhân, đối tượng độc giả mà cuốn sách hướng tới rất rõ ràng. Đó là những người tin Chúa đang cảm thấy căng thẳng vì tiền bạc hoặc từng được dạy rằng nói về tăng thu nhập là không thuộc linh. Vì vậy, tác phẩm có chức năng như một lời giải thích, một sự điều chỉnh quan điểm và một lời khích lệ thực tế cùng lúc. Nó đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu cách nhìn của kinh thánh về tài chính mà không rơi vào cực đoan là hoặc xem tiền là xấu, hoặc xem tiền là mục tiêu tối cao. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở khả năng tạo cầu nối giữa đời sống đức tin và đời sống kinh tế, điều mà nhiều độc giả cơ đốc thường thấy khó hòa hợp. So với nhiều sách tài chính khác, tác phẩm này nổi bật ở khung thần học rõ nét, giọng điệu mục vụ và trọng tâm vào sứ mạng hơn là tích lũy đơn thuần. Nó không hứa một công thức làm giàu nhanh, mà mời độc giả tái định vị mối quan hệ của họ với tiền bạc theo hướng có trách nhiệm và có mục đích. Kết luận, The Power to Prosper phù hợp nhất với những độc giả cơ đốc đang tìm một cách nhìn tài chính gắn chặt với kinh thánh, đặc biệt là người cảm thấy giằng co giữa đức tin và mong muốn tăng thu nhập. Cuốn sách có thể giúp họ nhận diện các niềm tin giới hạn, hiểu lại khái niệm thịnh vượng như một phần của sự kêu gọi và xây dựng thái độ quản trị tiền bạc có trách nhiệm hơn. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không chỉ khích lệ tinh thần mà còn tạo một khung tư duy để người đọc xem xét cách mình làm việc cho đi và theo đuổi ơn gọi. So với nhiều sách tài chính cơ đốc khác, điểm nổi bật của cuốn này là sự kết hợp giữa lời dạy thuộc linh, trải nghiệm cá nhân của tác giả và các nguyên tắc ứng dụng khá trực tiếp. Nó không dừng ở việc an ủi người thiếu thốn, mà cố gắng xây dựng một quan điểm thống nhất về tiền bạc, mục đích sống và trách nhiệm thuộc linh. Vì vậy, đây là cuốn sách phù hợp cho cả suy ngẫm cá nhân lẫn định hướng thực hành. Nếu bạn muốn ủng hộ Cap Chatfield, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!